tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh và hôm nay sẽ học bài cuối cùng về gia đình Abraham. Chúng ta đã biết về từng thành viên trong gia đình. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào nan đề của gia đình này và cách họ giải quyết những nan đề đó, để học theo gương tốt và tránh đi lỗi lầm của họ. Về nan đề của gia đình Abraham, chúng ta thấy có những nan đề sau. Nan đề thứ nhất là không có con. Sáng Thế Ký nhiều lần ghi rằng Abraham và Sarah không có con. Lúc rời quê hương đi theo tiếng Chúa gọi, ông Abraham đã 75 tuổi nhưng chưa có con. Khi Chúa phán với ông, phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Abraham thưa, lạy Chúa sẽ cho tôi chi? Tôi sẽ chết không còn. Này, Chúa làm cho tôi tuyệt tự. Một kẻ tôi tớ sinh đẻ tại nhà tôi sẽ kế nghiệp tôi. Trích Sáng Thế Ký chương 15 câu 2 đến câu 4. Một lần khác, Kinh Thánh ghi như vậy. Sarai, vợ của Abraham, vẫn không sinh con. Khi lập gia đình, chúng ta mong có con cái. Ông bà Abraham đã trên 80 tuổi mà chưa có con. Không có con là nỗi đau của ông bà. Lúc đầu ông bà còn hy vọng là sẽ có con cái. Nhưng sau một thời gian, hy vọng trở thành thất vọng. Và rồi vì... mỗi ngày tuổi càng cao, nên nỗi thất vọng trở thành tuyệt vọng. Ông bà Abraham đã giải quyết nan đề này như thế nào? Kinh Thánh ghi, bây giờ Sarai, vợ của Abraham, vẫn không sinh con. Bà có một đầy tớ gái người Ai Cập tên là Aga. Sarai bàn với Abraham, này, Đức Giê-hô-va đã không cho tôi sinh con. Vậy, ông hãy ăn ở với đầy tớ gái của tôi, có lẽ nhờ nó mà tôi có con chăng? Abraham nghe theo lời Sarai. Trích Sáng Thế Ký chương 16 câu 1 và 2. Ông bà Abraham đã giải quyết nan đề của mình theo tính toán của con người. Trước hết, bà đổ lỗi cho Chúa, nói rằng Chúa không cho bà có con. Hàm ý đây không phải là lỗi của bà. Sau đó Sarai nghĩ, để giải quyết nan đề, chồng bà có thể ăn ở với người đàn bà khác để sinh con thế cho bà. Và người có thể làm điều này cách thuận tiện và hợp lý nhất là nàng hầu Aga, nô lệ của bà. Về phần Abraham, dù Chúa hứa con cháu của ông sẽ đông như sao trên trời, không thể đếm được, và ông tin lời Chúa. Nhưng khi Sarah đưa ra đề nghị, ông đã nghe theo. Đây là quyết định sai lầm đi ngược với lời Chúa dạy. Vì thế đã đưa đến hậu quả đau buồn. Khi có thai, Aga tỏ vẻ khinh khi bà chủ, khiến Sarah giận vì bị Aga xem thường. Hai người không hiệp một nhưng bắt đầu có hiềm khích. Tuy nhiên, hậu quả kinh khủng nhất trong sự việc này là dòng dõi của Sarah và Aga, tức là con cháu của Isaac và Ishmael, trở thành hai dân tộc nghịch thù nhau. Sự thù nghịch đó vẫn còn cho đến ngày nay. Nói đúng hơn, mối nghịch thù giữa hai nhóm người này vẫn là mối đe dọa cho hòa bình thế giới. Khi chờ đợi điều Chúa hứa, chúng ta dễ thiếu kiên nhẫn và muốn giúp cho ý Chúa sớm được thành. Thưa quý vị, đây là điều nguy hiểm. Đức Chúa Trời không bao giờ thất hứa, nhưng thời điểm của Ngài không giống với suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta cần kiên nhẫn chờ đợi Chúa làm thành lời hứa của Ngài, theo cách của Chúa, chứ không theo tính toán của chúng ta. Sự việc xảy ra trong gia đình Abraham cho thấy, khi toan tính theo khôn ngoan của con người, chúng ta sẽ đi ra ngoài chương trình và ý định của Chúa, và sẽ chuốc lấy thất bại, ê chề. Nan đề thứ hai trong gia đình Abraham là hiềm khích giữa người trong gia đình với nhau. Vì Aga kiêu ngạo, Sarah ganh tị, hiềm khích giữa hai người ngày càng lớn, đến nỗi Sarah than van cằn nhằn với Abraham và kêu cầu Chúa can thiệp. Cuối cùng Sarah hành hạ Aga đến nỗi nàng phải bỏ đi trốn. Sau đó, Isaac, đứa con của lời hứa ra đời. Trong tiệc mừng Isaac thôi bú, sự có mặt của Ishmael khiến Sarah bất bình. Và một lần nữa, Aga và con trai của bà lại phải khăn gói ra đi. Vì không kiên nhẫn chờ đợi ý Chúa, nhưng toan tính theo ý riêng, Sarah đã gây đau buồn cho chính bà, tạo hiềm khích và chia rẽ trong gia đình. Và dù có Isaac là đứa con của lời hứa, niềm vui của Abraham và Sarah đã không trọn vẹn. Cách ông bà Abraham giải quyết nan đề. Lần thứ nhất, khi giữa Sarah và Aga có hiềm khích, đáng lẽ Abraham lấy thẩm quyền làm chồng giải thích cho Sarah thấy nan đề này là vì tính toán của bà, rồi khuyên bà kiên nhẫn, chấp nhận và thông cảm với nàng Aga. Nhưng không, ông lại cho vợ trọn quyền hành hạ Aga, đến nỗi nàng phải bỏ đi trốn. Mười mấy năm sau đó, khi Ishmael nhạo cười trong ngày mừng Isaac thôi bú, Sarah lại bực bội đòi đuổi hai mẹ con Aga đi. Ông Abraham đau lòng vì thương Ishmael, nhưng cũng không dám lấy quyền làm chủ gia đình để binh vực Aga và Ishmael. Một lần nữa, Abraham không dám làm trái ý vợ, nên dậy sớm chuẩn bị lương thực cho hai mẹ con Aga, rồi đuổi ra khỏi nhà. Qua sự việc này chúng ta thấy, dù ông Abraham có đức tin và vâng lời Chúa, nhưng trong vai trò làm chồng, ông không là người chồng gương mẫu, vì đã không dùng thẩm quyền để lãnh đạo, nhưng nghe theo lời vợ và đưa cả gia đình đi ra ngoài ý Chúa. Khi chúng ta lỡ làm điều lầm lỗi, đưa đến hậu quả không hay, chúng ta phải can đảm công nhận lỗi lầm và giúp nhau sửa đổi để không tránh trách nhiệm và để người dưới quyền phải chịu thiệt thòi. Nan đề thứ ba trong gia đình Abraham là khi Chúa bảo ông dâng Isaac làm tế lễ cho Chúa. Sau hơn 25 năm chờ đợi, lời hứa của Chúa đã được thành. Abraham được nhìn thấy đứa con trai một yêu dấu. Nhưng bây giờ ông đối diện với một thách thức khác. Đức Chúa Trời bảo ông đem Isaac lên núi dâng làm của lễ thiêu cho Ngài. Đây là mạng lệnh không những bất ngờ, nhưng cũng quá khó cho Abraham vâng theo. Làm sao ông có thể giết đứa con trai, hy vọng duy nhất của dòng họ ông, để dâng cho Chúa? Nhưng nếu không vâng theo mạng lệnh của Chúa, ông sẽ khổ tâm vì ông kính yêu Chúa và muốn vâng lời Ngài. Abraham đã giải quyết nan đề này như thế nào? Kinh Thánh ghi, Abraham dậy sớm thắng lừa và đem hai đầy tớ cùng con mình là Isaac cùng đi. Ông cũng chặt củi để dùng cho tế lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy. Trích Sáng Thế Ký chương 22 câu 3. Sau khi nhận mạng lệnh của Chúa, Abraham yên lặng dậy sớm chuẩn bị mọi điều cần thiết rồi lên đường. Chúng ta không thấy Kinh Thánh ghi là ông bàn với vợ. Có lẽ qua những kinh nghiệm trước đó, Abraham biết nếu nói cho vợ biết điều Chúa truyền, bà sẽ đau đớn, than khóc và sẽ ngăn cản ông. Vì thế với đức tin, Abraham yên lặng ra đi với Isaac và hai người đầy tớ để đem Isaac lên núi dâng cho Chúa. Lần này Abraham đã làm đẹp lòng Chúa. Tác giả thư Hebrew nhắc lại sự việc này như sau. Bởi đức tin, Abraham dâng Isaac trong khi bị thử nghiệm. Ông sẵn sàng hiến dâng đứa con một đã nhận được theo lời hứa, là đứa con mà Đức Chúa Trời có phán. Chính qua Isaac, con sẽ có một dòng dõi được gọi bằng tên con. Ông tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời có quyền khiến kẻ chết sống lại. Nói theo nghĩa bóng, ông thật đã nhận lại con mình từ trong cõi chết. Trích thư Hebrew chương 11 câu 17 đến 19 trong bản hiệu đính. Abraham lấy đức tin vâng phục ý Chúa, chứ không làm theo suy tính của con người, nên ông được Chúa khen và ban thưởng xứng đáng. Chúa phán với ông, bây giờ ta biết rằng con thật lòng kính sợ Đức Chúa Trời, vì con không tiếc con mình với ta, dù là đứa con duy nhất của con. Vì con không tiếc con của mình, dù là đứa con duy nhất, nên ta lấy chính mình mà thề rằng, ta sẽ ban phước dồi dào cho con, làm cho dòng dõi con đông như sao trời, nhiều như cát biển, và dòng dõi con sẽ chiếm được cổng thành quân địch. Thưa quý vị, qua gia đình Abraham chúng ta học được nhiều điều, nhưng bài học quan trọng nhất là khi chúng ta lấy đức tin vâng lời Chúa sẽ được đẹp lòng Chúa và được Ngài ban thưởng xứng đáng. Sống đức tin và sống vâng lời Chúa thấy như bị thiệt thòi, nhưng thật ra đó là đời sống ý nghĩa và phước hạnh nhất. Thưa quý thính giả, tiết mục Phụ nữ và gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.